Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học
Vui khi chịu nhục vì danh Chúa. Lời của Chúa được chép trong sách Công Vụ đoạn 7 từ câu 54 đến câu 60.
Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.
Câu cốt suy gẫm trong Công Vụ đoạn 5 câu 41. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hứng hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông tiên tri bị dân chúng và các lãnh đạo tôn giáo làm gì? Thái độ của ông như thế nào? Bạn có thái độ nào khi phải chịu nhục vì danh Chúa? Kính thưa quý vị, Công Vụ đoạn 7 từ câu 1 đến câu 53, kỹ thuật bài giảng của ông Ê-tiên tóm lược rõ ràng lịch sử Israel từ khi Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham cho đến thời điểm đó. Ông chỉ cho các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy rằng trong quá khứ, người Israel đã liên tục chống nghịch và bất tuân luật pháp Chúa, và ngày nay họ cũng thế, thậm chí còn giết chính đấng công chính. Ông gọi họ là người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì. Khi bị vạch trần tội lỗi, họ liền giận dữ và nghiến răng với ông. Mặc cho bao sự la lối, chống đối, ông tiên tri không hề sợ hãi. Lòng và trí ông hoàn toàn hướng lên trời. Chúa mở mắt thuộc linh cho ông nhìn thấy vinh quang thiên thượng và Chúa Giê-xu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông đã mạnh mẽ công bố điều này. Ngay giây phút đó, cả hội đồng la lớn, bịt tai, xông tới bắt ông và kéo ra ngoài thành để ném đá vì cho rằng ông phạm thượng. Con người khi cứng lòng sẽ không chịu nghe chân lý mà còn muốn giết hại người sao truyền chân lý. Vì thế, khi cơ đốc nhân chia sẻ phúc âm, rất dễ bị người đời chống đối, xa lánh, thậm chí bị bức hại vì họ sẽ bịt tai với lẽ thật. Được chép trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 4, dù ông Ê-tiên bị ném đá, nhưng đức tin nơi Chúa không hề nao núng. Ông đã cầu xin Chúa tiếp lấy linh hồn ông cách nhẹ nhàng, cho dù thể xác có đau đớn thế nào. Hơn thế nữa, ông không chút oán hận những người ném đá mình, nhưng theo gương Chúa Giê-xu cầu xin Chúa tha tội cho họ. Và rồi, ông đã ngủ bình yên, dù thân thể trải qua đau đớn, khổ nhục, nhưng linh hồn ông được hưởng phước hạnh bình an với Chúa. Các tín hữu đầu tiên bị bắt bớ dữ dội và chịu nhiều sự bức hại, nhưng họ đã vui vẻ hớn hở chịu khổ vì danh Chúa, và họ được kể là xứng đáng trước mặt Chúa. Được chép trong Công Vụ đoạn 5 câu 41. Ngày nay, chúng ta không bị ném đá như ông Ê-tiên, nhưng không nhiều thì ít. Khi theo Chúa và sống cho Ngài, chúng ta vẫn bị người đời xa lánh và chống đối bởi nếp sống khác biệt của chúng ta. Để vượt qua những thách thức này, hãy bình tâm trong mối tương giao với Chúa, không căm thù và trả đũa những người chống đối mình. Luôn tâm niệm rằng, được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ là một đặc ân mà chỉ người tin Chúa thật mới nhận được. Xin Chúa thêm năng lực để chúng ta có thể vui trong khổ nạn vì danh Chúa, thuận phục chương trình của Chúa để vượt qua thách thức khi bị thế gian xa lánh, chống đối, bức hại. Bạn có thấy vui và phước hạnh khi chịu nhục vì danh Chúa không? Lạy Chúa, bước đi theo Ngài, chúng con thường bị thế gian xa lánh, chống đối, bức hại. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng chịu nhục vì danh Chúa và cho chúng con nhìn thấy phước hạnh và vinh quang từ trời khi quyết sống cho Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.